Chương 14, Mã Phu Tả Tiểu Ngọc thấy Tần Ứng Bảo đột nhiên đi vào thì hoảng sợ. Tần đại nhân, ngài tới đây làm gì? Ánh mắt Tần Ứng Bảo sáng lên, cắn môi cười hì hì, rồi đi tới khiên Tả Tiểu Ngọc lên vai. Làm gì ư? Ta đến đón Tần Nương Tử về phụ. Lúc Tả Tiểu Ngọc phản ứng lại, Tần Ứng Bảo đã khiên nàng ta đến cửa. Trong lòng nàng ta không kịp phản ứng nhiều, lập tức rút trâm ngọc đặt trước cổ. Đại nhân, nếu ngài dám làm sằng làm bậy, hôm nay ta sẽ trước mặt ngài. Tần Ứng Bảo cười gằn một tiếng, đột nhiên nhún vai, rồi kéo Tả Tiểu Ngọc ở trên vai xuống. Sau đó hắn ta vươn tay đỡ lấy nàng ta từ giữa không trung, thuận tiện nắm lấy trâm ngọc trong tay phải của nàng ta. Muốn chết à? Mấy nữ nhân bị ta cướp đi, lúc đầu ai cũng lấy cái chết để đe dọa, nhưng chẳng được mấy ngày là bọn họ đều biết cái tốt của ta. Vừa dứt lời, hắn ta ngước mắt lên, nhìn thấy lão Tả đang xông từ trong sân tới, trên tay cầm trường đao dùng để biểu diễn. Đi bộ như muốn liều mạng với mình, Tần Ứng Bảo ôm Tả Tiểu Ngọc đá văng trường đao của ông ta. Sau đó lại nói với mấy gã sai vặt vừa mới vội vàng đuổi tới, bởi ông cụ về phủ cho ta, cũng không thể lạnh nhạt với nhạc phụ được. Đám người không để ý tới sự vùng vẫy của cha con Tả Thị. Sau khi bịt miệng hai người rồi ném lên xe ngựa, chậm rãi chạy với phủ hiệu úy nằm ở góc tây nam thành Tân An. Đi được nửa đường, Tần Ứng Bảo hài lòng nhìn người thơm thô mềm mại trong lòng, thấy Tả Tiểu Ngọc đang ngấn lệ nhìn mình. Hắn ta hơi giật mình rồi ôm chặt nàng ta hơn nữa. Những lúc cúi đầu xuống một lần nữa thì nước mắt của nàng ta đã biến mất, khóe mắt nghiêm cao, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khiến sống lưng hắn ta lạnh toát. Trâm ngọc hồ điệp Yến Đường buông khung theo hoa trong tay xuống, nước mắt nhìn Trình Mục Du. Nếu nha hoàng đó không nói dối, vậy chắc nó chính là tà vật đã đoạt tính mạng của những người kia. Đại nhân, sao đồ vật này lại rơi vào tay thượng phu nhân? Xu Mai nói là thường viễn ném tên thắng được ở chợ, hai là người bậy sạp, là một ông lão họ Điền. Nhưng mà hôm nay lúc ta phái người đến tìm thì không còn thấy ông ta nữa. Nghề này của ông ta có tính không cố định, chắc là đã đi rồi. Yến Đường nhẹ nhàng vuốt cằm. Ông lão họ Điền này cực kỳ quan trọng, đại nhân nhất định phải nhanh chóng tìm ra ông ta thì mới có thể hỏi được xuất xứ của trâm ngọc. Nếu không Tả Linh khó diệt Trình Mục Du gật đầu. Tả đã phái người ra khỏi thành tìm ông ta, nhưng mà trâm ngọc kia đâu rồi? Thường gia cũng không có dấu vết bị trộm cắp mà, chẳng lẽ nó còn có thể mọc cánh bay đi sao? Trâm ngọc đã bị Tả ma ám lên nên không còn là vật thật nữa, có lẽ nó sẽ tự tìm kiếm mục tiêu rồi đuổi theo người nó nhìn trúng. Nó sẽ vừa ý ai? Trần Vinh Du tử diện Điệp Lậu mỹ nhân thoa, nói không chừng hiện tại nó đang đậu trên đỉnh đầu của mỹ nhân nào đó. Thiến Ngô ném một nắm phụng gỗ vào bên chiếc bếp, ngọn lửa yếu ớt ban nảy thoáng cái đã bùng lên. Chỉ một lát sau đã đun nước trong nồi tới sủi bọt. Đình Phương cắn hạt dưa, đầu lưới cuộn lại để lấy phần thịt ra rồi nuốt vào bụng, sau đó lại ném vỏ hạt dưa vào trong bếp. Thiến Ngô nhìn khuôn mặt không vui mà sầm xuống của nàng ta, bèn nhỏ giọng hỏi: Hiểu quý làm gì vậy? Trễ thế này mà còn điều động chúng ta đi nấu nước, nấu cơm, chẳng lẽ đều là vì vị Di Nương mới tới kia? Đình Phương xì một tiếng: Di Nương cái gì, mấy cô nương lầu thê phượng đâu? Chẳng qua là muốn thuận tiện nên hắn ta mới đưa nàng ta về thôi. Không biết mấy bữa nữa chơi chán thì sẽ sắp xếp nàng ta thế nào đây? Nói không chừng còn không cao bằng vị trí của ta đấy. Thiến Ngô thầm đảo mắt, ngoài miệng lại nói: Cô nương nói phải, cô nương nói phỉ. Bà ta nhanh nhẹn đổ nước sôi trong nồi vào chậu đồng. Cô nương mau đưa qua đi, nếu chậm trễ thời gian, hiểu úy lại trách móc. Bây giờ, Đình Phương không tình nguyện phun vỏ hạt dưa trong miệng lên mặt đất, rồi khom lưng bê chậu đồng lên, tức giận đi ra ngoài. Thiến Ngô ở phía sau hừ lạnh một tiếng: Cô cũng chỉ nhân lúc hiểu úy uống say, rồi hầu hạ một đêm thôi mà. Nghĩ bản thân thật sự là chủ nhân chắc rốt cuộc nước trong thùng gỗ cũng được đổ đầy. Đình Phương lau mồ hôi, lúc này mới nhớ tới vị Tả tiểu thư ngồi phía sau màn lụa vẫn không nói gì, tức giận trong lòng lập tức dâng lên. Nàng ta uể oải đi đến bên cạnh màn che: Cô nương không còn sớm nữa, đứng lên tắm rửa thôi. Bóng người phía sau màn lụa chuyển động, đứng dậy vén rèm lên rồi đi ra từ phía sau. Đình Phương đánh giá nàng ta từ đầu đến chân, tí gương mặt không tệ, nhưng nếu ném cơ thể không mảnh vải che thân này vào đám người chắc cũng chẳng ai thèm chú ý tới. Không biết tại sao lão gia lại thích nàng ta nữa. Trong lòng nàng ta chợt mừng thầm: Đúng rồi, ăn chán thịt cá thì sẽ nhớ đến mấy món cháo dưa thanh đạm, chắc là lão gia mua mới mẻ đây mà. Qua vài ngày nữa là sẽ trở mặt ngay thôi. Nghĩ tới đây, nàng ta cũng không đưa tay đỡ, mà chỉ về phía thùng gỗ. Cô nương, cô muốn ta hầu hạ hay là tự mình tắm? Sau khi hỏi, nàng ta che miệng cười vài tiếng. Nhìn dáng vẻ của cô nương cũng không giống người quen được hầu hạ, nhưng mà cứ để ta đi chắc là cô đã 10 ngày nửa tháng chưa tắm rửa rồi nhỉ. Bụng đất trên người dậy mấy tấc, ta sợ cô tự tắm sẽ không sạch sẽ. Tạ Tiểu Ngọc không nói nhiều, chỉ thản nhiên nói một câu làm phiền, sau đó tự mình cởi quần áo rồi đi vào thùng gỗ. Đình Phương thấy nàng ta không so đó với mình, nghĩ thầm chẳng lẽ cô thật sự coi ta là nha hoàn à? Lo lắng tranh chấp với ta sẽ mất thân phận sao? Nghĩ như vậy, nàng ta tức giận đi tới, câu được câu chăn mà dội nước lên người Tạ Tiểu Ngọc. Trong đầu dần xuất hiện một suy nghĩ ác độc. Cô nương, nước này hơi lạnh, ta đổ thêm cho cô một ít nhé. Nàng ta bất chợt hỏi ra một câu, còn chưa đợi người đồng ý, đã bưng chậu nước nóng vừa được đưa tới lên, rồi đổ toàn bộ lên vai Tạ Tiểu Ngọc khẽ co lại. Bả vai Tạ Tiểu Ngọc khẽ co lại, làn da trắng nõn lập tức đỏ lên một mảng lớn. Đinh Phương rất hả hê, ngoài miệng lại hoảng sợ kêu lên, xin lỗi xin lỗi, là ta sơ ý không cẩn thận nên mới dội nước lên người cô nương, có bị thương không, mau để ta xem nào. Ôi, vậy mà bị nóng đỏ lên rồi, nếu để cho lão gia biết, không biết ngài sẽ đau lòng thế nào đây. Tạ Tiểu Ngọc chậm rãi quay đầu, còn ngươi đen nhánh đối diện với ánh mắt khinh thường che giấu khiêu khích của Đình Phương. Nàng ta nở nụ cười dịu dàng dễ gần, giống như đối diện là người thân của mình. Ta không sao, tỷ tỷ, tỷ không cần để ý đâu, ta còn chịu qua cái nóng hơn thế này cơ. Chút vết thương nhỏ này tính là gì chứ? Khuôn mặt giả dối của Đình Phương cứng lại, sau lưng nàng ta cuộn lên một lớp mồ hôi lạnh xuyên thấu qua da rồi thấm vào tim, khiến tim đập chậm lại.